Tác phẩm Bánh trái mùa xưa. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Ngọc Quế. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Thân thương như tên gọi, Bánh trái mùa xưa đầy ắp cảm xúc và những lời thủ thỉ. Tác giả kể về đầm, về đất, về nhà, về sông, về gió. Nhưng trong tất cả những thứ được gọi bằng tên đó, có nhiều thứ không thể gọi thành tên, bởi nó là tình yêu, là kỷ niệm, là những thứ vô hình không nắm bắt được. Trong Của nước và gió có đoạn người ta sống trên nó, rửa chân và vứt rác lên nó nhưng quên lãng nó. Và một buổi sáng mở cửa sau, sông bỗng tràn đầy trong mắt. Đâu dễ gì quên được thiên nhiên, như là hơi thở, như là tình yêu vậy. Trong Khoảnh khắc của hoa quỳnh là sự tiếc đất, tiếc người. Để rồi, giữa con người và thiên nhiên, giữa cái hữu hình và vô hình, tác giả đứng trước một sự đổi thay, đành thốt lên. Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở, rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích. Trên xe miền Tây cũng khác, cũng đáng để yêu. Thôi, thì chân chất, ừ, thì quê mùa, miền Tây mà. Vẫn hoang dã, vẫn xa xôi. Đây không phải Sài Gòn, Hà Nội. Đây là một thế giới khác rồi. Thế giới mà người ta vẫn còn mua bắp luộc, bánh mì ở bến xe đem về xứ làm quà. Trẻ con vẫn reo mừng tở mở. Những người miền Tây quăng queo lam lũ thật thà này, bolero này, dầu gió này mình không bao giờ gặp trên những chuyến bay. Đôi khi đầm thắm, đôi khi cả tửng với lối viết kiểu đặc trưng người vua tánh mà thâm sâu Nam Bộ. Trong Ông Cà Bi ở Xẻo Quao, triết lý sống cũng được đề cập tới. Đời này không biết ai tội nghiệp ai. Người giàu tội người nghèo hay người nghèo tội người giàu. Cái sướng thì không ai giống ai, chứ cái khổ thì giống cả. Sợ mất của, sợ già, sợ chết. Ông Cà Bi quan điểm sướng là không nhiều tiền của, bởi có tiền nhiều giống như có con vợ đẹp, mắt công dữ. Mỗi khi được đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, như được sống lại với chính mình và những nơi nhớ đầy. Ban biên tập sách Phương Nam. Rạch rập. Tên thì rõ ràng là rạch, nhưng đoạn chảy gần chợ người ta lại gọi kinh. Và dòng chảy bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà sàn san sát. Rạch rập chảy sâu về phía nam thì rộng dần ra, qua những ruộng vườn xanh ngắt, nghe trẻ con rủ nhau, tắm sông tụi bay ơi. Hồi tôi 7 tuổi, đó là con sông rộng nhất trần đời. Nhất là những buổi chiều tần ngần, nhìn ông ngoại chống xuồng đưa má qua sông. Rồi má một mình lội men theo bờ ruộng lên lộ xe. Đi thêm gần chục cây số nữa là đến nhà. Cái tổ đó tôi chui rút cho đến 5-7 tuổi. Cái tuổi cần tới trường, mà ngoảnh đi ngoảnh lại trường nào cũng xa. Đường nào tới chữ cũng bị mưa nhấn chìm ngoi ngóp. Má đưa tôi về ở với ngoại. Trường học cách nhà ngoại chỉ một mảnh vườn, còn gì tiện bằng. Chủ nhật, tôi tha thẩn chạy chơi, ở đâu cũng ráng giỏng lỗ tai, ngóng bên sông, coi có ai kêu ới lên không. Phía đó, lao sao có nghĩa là má vô thăm. Có khi đi cùng ba, cùng anh hay chị. Buổi má ra về, chắc thấy nắng úa dần trên đám lá dừa trước nhà ngoại, chưa đủ cho tôi mũi lòng. Mấy con bìm bịp còn đem rải tiếng kêu rầu rĩ lên mặt sông, đang đầy cho buổi tiễn đưa, trầu sâu thêm nữa. Chắc hồi ấy tôi hơi buồn, nên ký ức về sông Rạch Rập cũng khoác một vẻ buồn thẳm suốt. với những rặng dừa nước, những cây bần, cây vẹt mọc nghiêng nghiêng dãnh mảng ven bờ. Những hàng đăng đó lơ phơ chồi sậy, những cái vó cất gác chết lên hóng gió sau một đêm sũng nước. Những chiếc ghe hàng bông neo lại, bên rặng nắm nấu cơm chiều om lên vài lọn khói còm nhom. Hai bên sông nhà cửa lưa thưa, núp ló sau những bụi rậm mọc hoang những ô rô, chùm gọng, ráng, choại. Sông buồn đến có thể ngửi được. Khi ngồi ngoài bến, thoảng trôi lại mùi của những cái bập dừa ngâm trong nước lâu ngày. Mùi lá ráng mục nát, mùi sình non đùm trên ổ con chù ụ, và mùi những bông tra, bông quao nằm chới với trên bãi chờ nước lớn để bắt đầu cuộc đi hoang. Một dòng sông lẻ, chảy hiền, dáng vẻ hơi yêu quạnh, như thể ở bên rìa đời. Không nhiều người biết, không nhiều người lại qua, nhưng nó vẫn sống tất tả một đời sông. Cũng chảy ngược xuôi mê mãi, cũng nhiều tôm cá, cũng nước ngầu ngầu phù sa, cũng nước lớn tràn bờ, ròng phơi bãi. Mỗi lần vớt chiếc dép còn mới, con búp bê nhựa bị mất tay, hay cái bình trà mất nắp, tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó, sông sẽ đem tới cho mình phần còn lại của chúng. Bà ngoại kể những năm chiến sự ác liệt. Ra sông, gặp một đoạn chi người tấp vô ven đó là chuyện thường. Một năm sau cái Tết Mậu Thân, bà ngoại vẫn không ăn tôm cá ngoài sông vì ghê sợ chúng đã từng sống nhờ vào những mảnh người trôi dạt, là máu thịt đồng bào mình. Ngoại ngậm ngùi. Trận đó thương vong lớn, kẻ khuất sông đưa về đồng bãi, kẻ sống sông che chở trong lòng. Nhiều người không rút kịp ngụp lặng dưới những dãy nhà sàn tồi tàn lụp sụp, lần lượt cũng qua khốn khó. Những câu chuyện kể của ngoại đã có tác dụng đáng kể. Nó tác dụng ngay lập tức lên trí tưởng tượng phong phú của tôi. Ngoại khỏi phải giữ chằng chằng cháu bà lén xuống sông tắm nữa, nó sợ. Nên rạch rập với tôi, vừa thân thiết vừa bí hiểm, vừa thương vừa giận. Những ngày bên sông im lìm không tiếng ới, tôi đòi ông ngoại cho tập chèo xuồng. Ngoại cười, tướng chỉ cao hơn cây cột chèo, mà đòi chèo. Rồi ngùi ngùi hỏi nhớ má hả, để ngoại trở về. Ông ngoại chèo giỏi, nghe nói hồi chiến tranh, ông chèo đi công tác hàng trăm cây số cũng thường. Và quãng đường gần 8 cây số đường sông giữa nhà và nhà ngoại, giữa những chuyến đi về, tôi học làm người. Đi xuồng phải ngồi dây lại, nhìn nhau. Vì sao hả? Vì cái lưng con người ta là ngó buồn nhất hạng. Ông ngoại tôi nói vậy khi cười cái tướng tôi ngồi đằng mũi, nhóc mỏ ngóng như chó chờ xương. Bỗng nhớ tới lưng má mình mỗi khi qua sông và chìm lúc trong đám lứt trên đường mòn. Tôi ái ngại xoay mặt lại về phía lái, mới hay áo ông ngoại ướt đầm. Mà trước đó tôi còn cằn nhằn ông chèo chậm, ngồi mỏi quá chừng vẫn chưa tới nhà má. Bài học nhỏ về sự vô tâm đó và cái lưng gây buồn ám ảnh tôi. Nhất là những lúc nhìn lưng ấy ơi ấy à xa khuất. Tôi còn mang theo nhiều thứ nữa từ con bé 7 tuổi ngày xưa. Từ những chuyến ngồi xuồng cà tịch cà tang xuôi sông rạch rập. Con bé nhận ra nôn nóng cũng chẳng ít gì. Sao không thử cảm nổi lẻ loi của chị kia đang chèo một mình, cất cái mũi xuồng lêu đêu đi giữa dòng gió. Thử ngửi sự hiu quạnh của ngôi đình Tân Hưng nằm lúc dưới những tàn cây rợp tối. Thử nhìn mây trời mà tưởng tượng mơ mộng. Thử học móc chút nào sự khoáng đạt của sông. Quãng đường đó dễ chừng hơn 15 năm tôi không quay lại. Khi đi khỏi nó, tôi vẫn chưa biết chèo. Ông ngoại nói chuyện chèo chống con nít không phải làm. Rạch rập, nước vẫn chảy. Mỗi lần cắt ngang dòng để đi qua thắp nhang cho ngoại, lại nhớ chiều dọc mà hai ông cháu từng đi. Nhớ những chòi vó. Rạp xuồng, nằm núp ló trong tán cây, nhớ tiếng hỏi han hỗn hển của những người quen đi ngược chiều. Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi 2 năm chẳng. nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng sông thì buồn. Tôi té xuống sông Tiền, đi thuyền trên sông Hàm Luông, ra chơi giữa sông Hồng, thò chân xuống sông Nho Quế, nghe Serebrock sôi réo, thì vẫn không nguôi được cảm giác buồn của sông, muôn thở, của chia cắt, của thầm lặng, của những cuộc luân lạc gần như bất tận, của sự cho đi, chỉ có cho đi. Một gian nhớ đầy. Nhà mình hình như là giống cái, nên đẻ sai. Nhà trước, nhà sau sẵn rồi. Lâu lâu ba mình lại nối thêm vài ba căn nữa. Nào là nhà kho, mái che sàn nước, trái nối bếp củi. Cây có sẵn trong vườn, làm nên kèo cột. Tận dụng những tấm tôn cũ, chỉ là lợp mái hay dựng vách đôi khi phải mua. Ba dựng lên những mái nhà nho nhỏ đầy ngẫu hứng. Chúng giản dị, nhẹ nhõm, không tham vọng. Chỗ này để cất những vật dụng lâu không dùng tới. Chỗ kia, cánh phụ nữ hay ngồi rửa rau, làm cá, nên cần che chắn nắng mưa. Chỗ kia nữa, để nấu nướng, cho hết mớ củi vụn, bẻ dừa khô. Nằm lổn nhổn ở vườn sau. Nhưng những trái nhà không tồn tại đơn điệu như tên gọi. Bước vào kho là vấp chân vào kỷ niệm. Sàn nước ban trưa, gió lộng là chỗ mấy ma con ưa ngồi hong tóc, nhổ những sợi bạc, hoặc bày ra dĩa xoài chua, cốc chua chấm muối ớt. Và nơi đặt mấy cái cà ràng khói ám, má mình giăng cái võng dù, tranh thủ ngã lưng trong lúc chờ cơm sôi, chờ khoai chín trong nồi. Ngó thấy má nằm trong khói bếp cây mù, chắc là ba thấy áy náy. Thấy ngứa ngáy chân tay. Bên hè lại mọc lên căn nhà hai mái lợp lá dày, bốn bề trống trơn không phên vách. Ba nói, làm chỗ này cho má mày giăng võng nằm chơi. Món quà ba dành cho má, nhưng ai nấy đều mê. Nhà có năm người mà treo gần chục cái võng, chia nhau nằm không hết. Để võng trống cho gió thốc thấu quăng quật tơi bời. Trước cả nhà chỉ gặp nhau ở mâm cơm. Giờ buổi chạng vạng, trong nhà võng cũng đông đủ mặt. Mũi cỏ bay dìu dặt, ba quạt, cái mẻ ung. Nằm giữa đám khói thơm thơm phản phất từ mấy gọc củi mục. Trong tiếng võng kêu có két cọt kẹt. Trong gió hiu hiu, mưa liêu riêu, chỉ thiếu tiếng ai đó ầu ơ là đủ bộ sướng rồi. Bên nhà chồng mình cũng có cái võng, nhưng nhà ở chợ hẹp te không gió. Giá võng công nghiệp nhỏ xíu nên khó đồng đưa. Lần mang thai bạn nhỏ đầu lòng, mình ngủ trên võng, thấy có bà già không rõ mặt cứ nắm đầu võng dục dặc bảo mình xuống. Vía mình nói, để tôi nằm thêm tí nữa. Nhưng bà giật một giật hai, nói xuống mau, cho bà tháo võng đi, giặt. Tỉnh dậy, nghĩ ngay tới bà mẹ chồng đã khuất núi của mình. Mấy bà già xưa không cho phụ nữ đang cấn thai nằm võng. Họ sợ rủi, đứt dây, hoặc tác động lên tư thế bào thai sẽ khó sinh. Mình tính lì lợm không sợ ma, nên mấy bữa sau lại lên võng ngủ trưa. Lần này thì bà già giận lắm. Chẳng nói chẳng rằng, lù lù, tới nắm võng, toàn hất vía mình xuống. Mình nể, hương hồn mẹ chồng, nên lúc sau này, chạy về nhà má, định bụng, nằm võng cho sướng. Nhưng vừa đặt lưng xuống, là bị cằn nhằn cử nhử. Bộ điệu xua đuổi, cũng giống hệt bà già kia. Chỉ khác là, bà già này còn sống, chân chấm đất mạnh giỏi. Quãng đó, đi ngang cái võng, thấy thèm thuồng vô kể. Chẳng giải thích được cơn thèm đó. Có thể do mình vừa rời lòng mẹ là đã xà xuống lòng võng rồi. Những lúc đi huyện công tác bằng xe máy, cứ ngang qua một cái quán võng là cả người nhũng ra rã rời buồn ngủ. Không chống đỡ được. Mình tấp vô, xà xuống võng, ngủ một giấc đã đời. Nhiều khi không kịp đợi uống ly nước dừa của dì chủ quán mang tới. May mà có rất nhiều quán võng nằm bên đường gió bụi, sẵn dành cho khách đi đường gió bụi như mình. ghé lại đồng đưa cho mệt nhọc tan đi. Đôi lần, mình còn được đãi những lời ru ngọt liệm từ bà mẹ trẻ phía nhà trong. Nhưng lần sau ghé lại, thì thấy cái cassette ca văng vẳng bên võng trẻ con, tự dưng nghe nước dừa lạc nhách. Giờ nhà võng ba má cất lên cũng rộng thênh thang gió, như những cái quán bên đường. Mình cũng làm khách của ba, cứ một vài ngày là ghé lại. Nằm võng ở đây chỉ là sướng một, sướng hai là được quây quần cùng với cả nhà, nghe chung bài vọng cổ, nói chung một câu chuyện. Sướng ba là ngắm những món đồ cũ treo trên mấy cây xà ngang dọc. Những nông cụ đã lâu mình không thấy lại, từ hồi người ta trồng cái nhà máy trên đất ruộng của nhà mình. Ngó thấy chị em mình quá phấn khích, ba thừa thắng xông lên, biến nhà võng thành một bảo tàng thương nhớ đồng quê. Ba sưu tầm về những thứ khiến mình phải tròn cái miệng, trố con mắt động đậy lòng. Gầu dai những năm xưa, mình từng dùng tát nước ruộng đìa. Cái đèn măng sông lừng lẫy một thời, chưa có điện. Những cái chum vại bằng sành đủ cỡ. Cái cối xay bột đẽo từ đá xám. Ít vật dụng được bện, chầm bằng lá dừa nước mà lúc nào nhìn thấy. Mình cũng nhớ tới bà ngoại, một đời đang lát khéo tay. Và cái nhà võng không đơn thuần để dân võng nằm chơi, mà nằm nhớ, đứng nhớ, ngang qua nhớ. Cũng bất ngờ, nó trở thành phòng khách, bởi ai tới nhà chơi cũng thích tạt qua, xà xuống mấy cái võng. Cũng trầm trồ những món quà quê bày biện chung quanh. Chúng nhắc nhớ những vụ mùa, những líp rau bờ chuối, những xóm làng quê xứ. Hoặc chúng chẳng nhắc nhớ gì, người ta thấy ngộ quá, thích quá vậy thôi. Mà ba cất căn nhà này nào có tham vọng gì đâu, chỉ cho má một chỗ văn võng ngã lưng sau buổi lui cui làm lụng. Thơm thảo má chia quà cho cả những người xa lạ. Dời bến. Bà con của một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa. Cô vắt đôi tà áo ướt đẫm nước, tròn con mắt phân trần. Xứ gì ngộ quá. Đâu cũng có nhà mà không có chỗ đục mưa. Ở đâu cũng tường rào kín mít. Kiếm đỏ con mắt mới gặp được mái hiên. Tôi mới đứng chút xíu đã bị kêu chánh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê bà con còn đem ghế cho ngồi. Ngay cái ngày đầu tiên đó, cô đã mang một chuẩn mực mới đến với gia đình họ, tạm gọi là phải ở dưới quê. Ngó mấy con cá rô nằm cạnh rổ bắp cải, cô thẫn thờ. Trời ơi, phải ở dưới quê, mình nấu cá rô với bông xo đũa, ngọt nước dữ lắm. Bông xo đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh, mật ơi là mật. Hàng xóm cãi nhau, cô ngó qua rào. Phải ở dưới quê thế nào cũng có người chạy tới can. Người ngoài nói tiếng ngọt, tiếng lạc, cũng đỡ căng lắm. Sau mỗi bữa ăn, cô tần ngần. Phải ở dưới quê, đồ ăn dư như vậy là nuôi được mấy con heo. Cả nhà chủ vừa buồn cười, vừa khó chịu. Họ đã sống một cuộc sống được xem là hiện đại, đầy đủ. Họ hài lòng với những gì mình có. Nhưng cô giúp việc tỏ ra không mấy hài lòng. Suốt ngày đi so sánh, mà so sánh với nếp quê mới kỳ cục. Phải ở dưới quê, ra vườn chút xíu là kiếm được rổ rau rồi, đâu phải mua chi cho uổng tiền. Phải ở dưới quê, mùa này gió chướng thả cửa. Ở trong nhà hả họng đón gió sông, mặc sức mà run. Mở máy lạnh làm chi, ngộp quá chừng. Phải ở dưới quê, chặt cây chuối ra ao tập lội, hỏi mắc công đi hồ bơi. Phải ở dưới quê, vân vân. Mỗi ngày qua, cô lại đưa ra một vài kiểu so sánh mới, chi tiết và tinh tế đến mức cô đặt cả bụi và cỏ lên bàn cân. Cỏ ở thị thành cũng vô duyên. Phải ở quê, cỏ phơi khô, đem đốt, lấy tro trồng đậu, trồng dưa. Chủ nhà quen dần, thấy mến cái cách nói thẳng thừng, gọn lõn, ngõ ngoẹn, tỉnh bơ như thể cái xóm nhỏ heo hút kia mới chính là thiên đường. Và cô, dù đã xa mảnh thiên đường đó mà lòng còn cắm sào ở bên sông, níu mãi bụi ô rô, đọt nhãn lồng, hàng lơn nước xanh rêu, con gà mái quýnh quán gọi đàn con đến bên ổ mối. Cô hòa nhập chậm, bởi bước chân cô kéo theo hàng hàng ký ức, lớp lớp nỗi nhớ, dễ gì. Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để vịn vào, đối chiếu, so sánh. Chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại, sung túc là thiên đường. Nhưng bây giờ thì họ hoang mang. Thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc ương bướng. Bởi cô không nghĩ vậy. Gì chứ? Quê cô là nhất. Cô là người không dễ bị thuyết phục, kể cả lúc buộc phải đồng tình. Ừ, cái bếp này không khói. Khỏi bị chảy nước mắt. Nhưng không khói thì không thơm mùi củi ướt. Mùi những con mối nhỏ, trứng kiến bị cháy vàng, mùi khoai lang vùi trong than. Mỗi khi cô nhưng, nhà chủ thót tim, vì thấy mình thua là cái chắc. Nhiều lúc nằm nhìn cái máy điều hòa, thấy mặc cảm dễ sợ. Mặc cảm với những ngọn gió phóng khoáng, thổi nước chảy tràn lên những bờ sông quê cô. Và việc có nhiều tiền cũng đôi khi làm nhà chủ bẽn lẽn. Họ không bao giờ mua được cái chốn nhớ cho mình. Với khói đốt đồng, bông khế rụng, mấy con ong bầu vo ve đục kèo nhà làm tổ. 6 tháng. Cô chỉ có cái lý duy nhất phải ở dưới quê mà siêu lạc cả nhà chủ. Họ bắt đầu cảm thấy cái nơi mà họ chưa từng đặt chân đến mới là thiên đường. Bữa cô về quê dự đám giỗ, họ nôn nao như chính mình trở về. Đám trẻ con dậy sớm, lăng xăng dặn. Chị hai về nhớ đi câu thắt lát, bứt bông súng, hái chùm ruột, đem lên cho tụi em ăn ngang. Người lớn rảo qua rảo lại, ngó cô giúp việc nháo nhác bên cái giỏ. Chỉ mấy hộp bánh tây, trà lài mà cô nhét vào, sổ ra, rồi lại nhét vào, mắc tức. Chút nữa thôi, chuyến tàu trưa sẽ đưa cô về lại thiên đường riêng mình. Nhà chủ ngó cái lưng cô giúp việc khuất dần và nghĩ thầm. Mình đã từng có thiên đường, nhưng giờ nó không còn nữa. Cô trở lại nhà chủ, cũng một bữa mưa rào. Dường như mưa cuối mùa. Lùi cùi rửa đôi dép, cô cằn nhằn. Rầu quá. Dưới quê bước ra, lại gặp sình lầy, giờ muốn chết. Phải ở thành phố. Chủ nhà hơi khựng lại, ngỡ ngàng. Cô vẫn hồn nhiên. Đám giỗ làm bánh lũ khủ. Phải ở thành phố, chạy ra chợ mua cho gọn. Lòng cô đã không còn buộc dây nơi bến cũ. Thiên đường của cô cũng tan biến mất rồi. Rốt cuộc, không có thiên đường nào hết. Chuyện bình thường thôi. Cô đã được tiện nghi, thành thị nuông chiều. Nhận ra một chuẩn mực mới. Một trò chơi nhỏ của thời gian, nhưng mà chơi ác. Biết vậy, nhưng nhà chủ vẫn buồn. Vì lòng họ đã neo vào một cô giúp việc quê mùa, hồn nhiên, chân chất của mưa xưa. Khoảnh khắc của Hoa Quỳnh. Tôi đưa nhóm bạn về Trảng Sen chơi. Mỗi lần quay lại là thêm một lần thở phào, nhìn thấy sen kia súng nọ, cây cỏ ấy vẫn còn nguyên đó. Nước vẫn trong veo. Hết mùa sen thì đến lượt mây trời nở. Quang cảnh chưa sức mẻ xíu nào. Trong lúc tôi ngồi ở sàn nhà thòng chân đung đưa khỏa nước, ngẫm ngợi về sự dễ vỡ của thiên nhiên, thì đằng kia vợ chồng anh chủ nhà đang ngợi ca chất lượng của mớ mật ong mà anh lấy được từ rừng, gợi ý sẵn sàng bán cho đám nhỏ Sài Gòn với giá rẻ làm quen. Chị vợ cũng rạng rỡ phụ họa theo. Vừa mới đây thôi, chị còn chủ ụ quạo đeo. Vì khách mang bia theo, trong khi nhà chị cũng trữ bia để bán. Chữ mật ướp giọng chị ngọt lừ, như chưa từng cao có bên vách với cô con dâu. Đãi đám khách này, cá nhỏ thôi. Biết tụi nó trả được bao nhiêu tiền mà cho ăn cá lớn. Tôi nghĩ chắc mình bị ảo giác. Anh chồng kia làm gì lại tỏ ra cay cú? Việc tôi mướn đò khác mà không kêu đò nhà anh đưa đón. Năm trước, khi lần đầu đến vùng đồng rừng hoang dã này chơi, bệnh bồn chồn trong tôi trỗi dậy. Tôi sợ mất. Ngồi ở nhà của một người dân neo sống bên bìa trảng, ngó cánh rừng u tịch, bên kia màn mưa bụi. Tôi đã nghĩ, có khi đây là lần cuối mình trông thấy quang cảnh tĩnh lặng này. Ngày mai, người ta sẽ đổ xô tới đây làm du lịch. Sẽ cặm lên giữa trảng sen minh mông, cây cầu bê tông, nhà hàng bê tông, cùng những cô tiếp viên, ca rã rã những bài vọng cổ vô hồn như tua mãi một đoạn băng cũ. Và cái trái đậu xuồng kia, mái nhà lợp lá chầm tróp kia, những tấm ván sàn thô xẻ từ những thân dừa kia, những chiếc xuồng ba lá ọ bẹp kia, rốt cuộc chỉ còn trong tranh ảnh của bạn bè tôi. Và trong ký ức của những người đã từng ngồi ở đây trong một trưa mưa xiêng bùi ngùi. Bữa ấy, anh chủ nhà nói lo khỉ gì, tới đâu hay tới đó, cứ nhậu cho đã đời. Mâm cơm bày ra rồi, dường như ở nhà có bao nhiêu thức ăn đều đã vét hết ra đãi khách. Sơ dao mà chủ nồng hậu hồ hởi, đến nỗi tôi nghĩ nếu nhà hết củi nấu cơm, chắc họ rút cây ven vách ra chụm luôn. Người bản xứ nổi tiếng hào phóng chịu chơi. Nếu cần, sẵn sàng xúc lúa giống cho láng giềng mượn, ăn qua mùa giáp hạt. Sau này, tôi vẫn thường đưa bạn bè trở lại ngôi nhà sàn bên trảng nước đó. Phiền cái gia đình nhỏ nọ giúp cho bữa cơm trưa. Căng bụng với cá đồng, rau rừng, gió trời. Và ấm lòng bởi vợ chồng chủ nhà nhậu bạc mạng, ca mùi. Lúc về, bọn tôi hay gửi chút tiền gọi là mua sữa cho mấy nhóc. Như một cách để bù đắp lại thùng gạo nhà họ vừa bị bọn tôi vét sạch. Cũng để nhẹ món nợ ơn nợ nghĩa. Những tờ giấy bạc cứ bỡ ngỡ ngập ngừng trên tay người vợ đen đúa, mà trên môi chẳng bao giờ tắt nụ cười. Cảnh đẹp, người hay, bạn nào từng tới chơi cũng kêu trời vì thích. Vì không khám phá ra chỗ này sớm hơn. Mai mốt đây, trảng sen bị những nhà quy hoạch nông nổi trát son phấn lên là tiêu tan một chốn đến. Nhưng giờ, cái gia đình nhỏ kia nhắc tôi nhớ rằng con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên. Vì người có khả năng tự mình đánh mất mình. Những món tiền tụi tôi gửi lại đã đánh thức tính thực dụng của những người quê hồn hậu. Họ bắt đầu vào cuộc bán mua ráo riết. Như những em bé Sa Pa giấu mặt, xòe tay đòi tiền trước ống kính máy ảnh. Như một quán ăn tam đảo đổi giá tô phở chỉ vì khách nói giọng Nam Bộ. Như anh xe ôm Huế, không chịu chỉ đường mà sốt sắng dẫn khách đến tận nơi để đòi tiền công. Tôi tự an ủi, thôi thà vậy cho sòng phẳng, cho khỏi ơn nghĩa, cho đi khỏi nhớ. Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn không nén được niềm thương nhớ những người đã từng mang nồi kho quẹt ra để tụi tôi qua cơn đói cùng cơm cháy. Những người từng áy náy, lâu lâu có khách ghé nhà mà trong bếp không có gì tử tế để đãi. Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở, rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích. Bánh trái mùa xưa. Một lần Tết, cùng hai lần đám giỗ, cậu lại ra nhà người anh cùng cha khác mẹ với mình. Lành như củ khoai, lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Út Khờ. Đi lần nào cũng quên vài thứ. Không quên mang dép, thì cũng quên đổi nón. Nhưng có thứ cậu không bao giờ quên mang tới nhà anh chị cậu, là bánh. Giỗ này, cậu đem bánh bột đậu. Giỗ sau, cậu góp cốm ngào đường. Tết thường có bánh kẹp cuốn, bánh bông lan, bột đậu. Những thứ bánh trái quê mùa nằm vơ vất trên bàn thờ, giữa những món đồ cúng đẹp đẽ khác. Vơ vất như thân phận của cậu, con riêng của ông nội với người đàn bà khác. Anh chị và đám cháu không mê bánh nhà quê đó. Chỉ con nhỏ giúp việc, nhà anh cậu là đón mừng nhiệt tình. Ăn một cái bánh nghe ngon nhất cả ký ức. Bánh của cậu gợi nhớ má nó đang nằm ho ở cái quê Mỹ cà tha nào đó. Nó biết để có mớ bánh này, mợ, cũng hiền hậu thiệt thà y như cậu, đã phải nhồi bột đánh trứng từ hôm qua. Bột trứng dẻo nhẹo, cầm bằng chụp đánh mỏi nhừ tay thì bột mới dậy, nở bung trong diệm, rồi được đem đi nướng. Than rực dưới đáy khuôn bánh, rải ủ điều trên cái nắp bằng gang nữa, cho hai mặt bánh vàng đều. Những mẻ bánh đầu hoặc khét quá, hoặc chưa được vàng ươm như ý, mở để lại nhà. Mớ bánh cậu mang đi phải là mớ bánh đẹp nhất, nuột nhất, sau khi mở trăn trở lửa trên lửa dưới. Mở còn cắt giấy màu thành những sợi mảnh, rải vào keo bánh để vừa hút ẩm vừa trang trí cho đẹp. Cậu mợ không biết rằng ra khỏi xóm làng rồi, vẻ đẹp ấy trở nên lạc lõng bơ vơ. Chị dâu cậu thường càm ràm. Đã nói đem bánh trái ra chi mất công, có ai ăn đâu. Cậu hiền lắm, nói 10 hiểu 2, cười cười. Cũng ba má mà đi tay không, coi sao được chị. Má con nhỏ giúp việc cũng thường nói vậy. Khi lụi hụi chuẩn bị bột, nhân, lá để làm bánh này nọ. Đi cúng quải ở nhà họ hàng. Cái hồi người ta chưa bán bột làm sẵn, má nó còn phải ngâm gạo nếp qua đêm. Có khi ngâm với khóm cho gạo mau mềm để xây làm bột. Làm bánh, nói gọn lõn vậy mà có bao nhiêu chuyện lắt nhắt phải lo. Đến nỗi tàu lá đem ra phơi nắng cho vừa héo để gói bánh, trẻ con cũng không phụ được. Vì không biết cỡ nào mới vừa, má nó lo toan hết. Chị em nó 10, 12 tuổi đã được má dạy làm bánh. Thành con gái rồi, má nó vẫn lo, mấy đứa làm chưa khéo. Chị nó lấy chồng năm rồi, chuẩn bị cho đám gả, má nướng bánh bột đậu, bánh kẹp từ năm ngày trước. Một cái đám ở quê thường được nhắc tới bởi những món ăn ngon. Bây giờ người ta vẫn nhắc món bánh bò bông má nó làm hôm gả chị, mịn và xốp. Những múi bánh như cánh hoa nở đều đặn, tươi tắn. Làm ra một món ăn ngon hay một cái bánh ngon thì đến lửa nhỏ lửa lớn mình cũng phải chăm chút nữa. Má con nhỏ giúp việc không nói vậy, nhưng nó tự học từ cái cách bà nắn nót, rút bớt cây củi ra khỏi bếp hoặc thêm vào mấy cục than. Hồi đó, mỗi lần má con nhỏ làm bánh là có một cuộc hội hè. Ngoài những thứ bánh được gọi là sang, chỉ có ở những dịp dỗ chạp hay dịp tảo mộ. Còn có những tiệc tùng đơn sơ hơn, ít tốn kém hơn mà vẫn thấm đẫm hương vị. Xay lá mơ tam thể với bột, đắp vào lá mít hấp lên chan nước cốt dừa. Vậy là con nhỏ được ăn bánh rau mơ. Bột trắng cán bằng chai, xong sắc sợi thả vào xong nước đường. Bột chín nổi lên mặt nước. Vậy là thành bánh canh ngọt cho đám nhỏ xì sụp. Hôm nào có cá lóc thì má nó nấu bánh căn mặn. Rồi thì bánh chuối hấp, chuối chiên, bánh cam nhân đậu. Bột bánh ít thừa ra từ lần làm bánh trước, má nó đem treo dàn bếp. Hôm nào mưa dầm, bà đem chiên lên, chị em nó lại được gặm món bánh tổ nóng hổi. Con nhỏ giúp việc, lần đầu tới nhà chủ, nó khoe nó biết làm nhiều loại bánh, kể cả mấy loại bánh ngon hết sảy như kẹp cuốn, tai yến, tàn ong. Tất nhiên là không ngon bằng má nó làm. Nhưng bà chủ phủi đi, nhà bà không làm bánh bao giờ. Muốn thì bước ra cửa, thiếu cha gì món ngon, y ạch làm gì cực thân. Bà cũng từng nói với thằng em chồng khờ khạo của mình câu đó. và cậu Út hiền lắm. Nói 10 hiểu 3, đã nhoẻn cười bảo, nhưng vui lắm, chị. Con nhỏ giúp việc cũng từng nghe câu nói đó từ người mẹ của mình. Cực mà vui. Chỉ là không biết giải thích làm sao với người khác niềm vui sướng. Khi lấy từ khuôn gan nóng rực ra những cái bánh thơm lừng, nghi ngút khói. Mẹ bánh đầu đời đó, con nhỏ vẫn còn nhớ. Những hạt đậu phộng rang nó ấn vào giữa những cái bánh như một nhụy hoa. Nhưng bánh nướng xong thì đậu rơi mất. Bánh bột đậu trở thành bánh bột. Má nó nói, phải học từ chuyện nhỏ xíu vậy, mới làm được cái bánh vừa đẹp vừa ngon. Ta chỉ cần ví cảm giác đó với cảm giác cô nghệ sĩ múa ba lê vừa hoàn thành một cú xoay khó. Kinh điển. Với chỉ chừng động tác ấy, nhưng từ đời này sang đời khác. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, người nghệ sĩ đó vẫn đổ mồ hôi để cố hoàn thiện nó. Nhưng cậu hiền đến ngớ ngẩn, nên chỉ có thể nói cực mà vui. Để nhận được từ con nhỏ giúp việc một cái gật đầu đồng tình, đúng đó, vui. Người chợ thì nhăn mặt ngán ngẩm, nói gần nói xa mà không dẹp được vụ bánh trái quê mùa này. Cũng phải, dẹp cả một nền văn hóa thảo thơm đồng bãi, đâu có dễ.